This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả, quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 AM và bà Bảo xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách và từ Dallas bà Bảo xin kính gửi lời chào thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, để mang người kính chào nghe ghê quá. Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bà Bảo khỏe không?
Dạ khỏe, lâu lâu cho bà Bảo lịch sự với anh Tiến Dũng tí xíu mà. Nhưng mà anh biết lý do tại sao mà bà Bảo phải kính chào anh hơn. Tại vì còn hai tuần nữa tới Christmas rồi. Nói chữ kính coi anh có sen, có gửi cái gì đi không?
Nếu mà anh khen lúc đầu là có rồi thì anh chê đi, chắc là chắc thua rồi. Cái chữ kính chào vẫn khác nào mà nói kính chào cụ chết luôn nữa. Wow.
Dạ.
Bảo thấy buổi sáng ngày hôm nay, Bảo thấy buổi sáng ngày hôm nay thị trường có lý phải không? Thấy
bác tính
đưa ra đúng không?
Với lại sau khi mà thứ sáu làm nũng sáng ngày hôm nay, nghe cái mùi là có cái gói cứu trợ cho nên là vụt cái là xanh liền anh ha.
À, cái cứu trợ thì cái gói cứu trợ cho cái stimulus package thứ nhì thì thật sự là nó không có mạnh, nó không có mạnh, nhưng mà cái vaccine có thể nó sẽ làm boost up lên rất là nhiều cái thị trường khác nữa. Nhưng mà đối với Tiến Dũng thật sự ra đó, cái Dow Jones mà lên 30.295 điểm này là con số đáng là quan tâm, cái thưa vị. Chính bà bảo cũng biết rằng cái kinh tế của Hoa Kỳ thật sự ra nó rất là nhạy cảm, không phải riêng Hoa Kỳ nhưng mà bất cứ một kinh tế của quốc gia nào nó cũng rất là nhạy cảm, cái vì chỉ cần một cái chuyện gì nhỏ nhỏ xảy ra nó có thể làm tổn thương đến cái thị trường chứng khoán, ngay cái nền kinh tế của quốc gia đó. Ngay cái Hoa Kỳ, ví dụ bây giờ ngay Việt Nam, nước rất nhỏ mà nó xảy ra một chuyện mà về kinh tế khó khăn, người dân thì nó cũng ảnh hưởng một phần nào đó hơi mạnh, nhưng mà châu Âu rồi hay là về Trung Đông rất là nhiều thứ. Nhưng mà thị trường ngày hôm nay nó lên rất mạnh bởi vì cái vaccine đã được phân phối ra. Chút xíu đây thì nói chi tiết về vấn đề đó, và Dow Jones đã lên tất cả những con số thị trường chứng khoán ngày hôm nay là bung nóc nhà, cái thùy lên kỷ lục mới. Dow Jones lên 247 điểm và con số này đã tiếp tục gia tăng, 30.293 điểm là số điểm hiện tại. Nasdaq thì lên 142 điểm, hiện tại là 12.519 điểm. S&P 500 lên 29 điểm, hiện tại là 3.693 điểm, chỉ nốt 10 năm là 0.93%. Dầu thô thì lên được 10 xu, hiện tại là 46.71 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1.21 xu. Vàng thì xuống 15.80 xu, 1.829.40 xu cho một ao vàng. Với lãi suất quy định cho 15 năm, ngày hôm nay là 2.50%, 20 năm là 2.85%, 30 năm là 2.92%. Ở Việt Nam hiện tại một Mỹ Kim mua vào là 23.200 đồng, bán ra 23.230 đồng. Vàng thì mua vào 54.500.000 đồng cho một lượng và bán ra 55.150.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì CDC ngày hôm qua, sau khi họ thông qua, CDC đã give cái green light cho Pfizer để đưa cái first shipment đầu tiên gửi đến là Kalamazoo ở Michigan chiều Chủ nhật. Đây là một chiếc xe đầu tiên đã chuyển đi một cái lượng vaccine đến cái tiểu bang Michigan. Và theo như Pfizer cho biết rằng có khoảng 6.400.000 dose vaccine sẽ được phân phối ra. Và theo một cái thông tin từ một cái quan chức ở liên bang cho biết rằng 145 center sẽ được gửi đến vào thứ hai, tức là những cái CD, và additional 425 CD nữa vào thứ ba, và 66 còn lại vào thứ tư. Tức là từ đây thứ tư thì những cái lượng vaccine này sẽ được gửi ra hết tất cả trên toàn quốc. Đây là bản tin mà làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay lên rất là mạnh, kính thưa quý vị. Trong khi đó thì Tesla, ông chủ Tesla đã đưa ra một lời thông báo một cái email và làm cho nhiều nhân viên rất là hoang mang. Tức là hiện tại bây giờ Model S và Model X Production, tức là cái dây mà sản xuất chiếc xe Model S và Model X đã tạm đóng cửa 18 ngày. Và forced staff phải nghỉ và unpaid. Wow! Cái những hai cái line production cho cái Model S và Model X sẽ đóng cửa chính thức vào ngày 24 và kéo dài cho đến ngày 11 tới tháng 1 năm 2021, 18 ngày. Và sau đó thì anh chàng Elon Musk này cũng cho biết thêm rằng quý vị sẽ được trả 5 ngày trong 18 ngày đóng cửa, 13 ngày còn lại xin thất nghiệp đi. Lý do vì không biết, Lý Dũng nghĩ rằng có thể rằng chuẩn bị để cuốn gói chuyển qua Texas chăng. Nhưng mà sau khi đó thì lại gửi một email và làm cho lý do tại sao mà nhân viên nó hoang mang là chỗ này. Anh nhờ gửi email là urgent staff nên cố gắng lẹ lên, làm lẹ lên vì hiện tại bây giờ những cái xe của mình đang nằm trong cái high demand, tức là trong một cái dịch cái sao đó, làm lẹ lên vì số hàng đã bị thiếu hụt hay sao đó, tức là người ta cần hàng nhiều lắm, giống như vậy vậy đó. Nói là quý vị nhớ ramp up, tức là làm lẹ lên, những production line sẽ mở cửa làm nhiều lên, tăng năng suất, tăng năng suất lên vì hiện tại bây giờ có rất nhiều đơn đặt hàng. Cái điều này làm cho người ta càng hoang mang nữa, thì trong một phần thì kêu đóng cửa cái SKX rồi sau đó là kêu làm việc nhiều lên. Và anh chàng này đúng là khó chịu thiệt. Như là biết rằng cũng chuẩn bị cuốn gói dời cái cơ sở này, Tesla này qua bên Texas. Chút xíu thì kêu nói về vấn đề sẽ có nhiều bạn đồng hành cùng Tesla sẽ move ra khỏi tiểu bang California các quý vị. Tin kế tiếp thì cứ liên quan đến dãy chuyền cà phê khổng lồ Starbucks. Vì biết là hiện tại bây giờ thì không có cái lượng cái cửa tiệm cà phê nào mà nhiều bằng cái lượng tiệm cà phê Starbucks. Và theo như lời của người đứng đầu cửa tiệm cà phê Starbucks thì cho biết năm 2030 cái cửa tiệm này sẽ tăng lên là 55.000 cửa tiệm trên global, tức là trên toàn cõi thế giới. Hiện tại bây giờ thì Starbucks có là 33.000 tiệm. Nếu mà nói cái tiệm gọi là fast food, Starbucks cũng nằm trong cái fast food, cái tiệm tức là thức ăn nhanh, mà đứng đầu về số lượng tiệm trên toàn thế giới thì chưa có một cái tiệm nào. Hiện tại bây giờ thì chưa nha, nhưng mà nếu mà lên 55.000 thì sẽ không có một tiệm nào mà địch nổi Starbucks vì đứng đầu thế giới rồi, nhiều lắm. Nhưng hiện tại giờ họ chỉ có 33.000 tiệm thôi, vẫn đứng sau Subway là 40.000 tiệm. Và vẫn đứng sau McDonald's là 38.695 tiệm. Nasdaq, một bản tin kế tiếp thì bản tin khá thú vị. Nasdaq đã chính thức tẩy chay 4 công ty của Trung Cộng, thưa quý vị. Sau khi mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một lời cảnh cáo với những cái thị trường chứng khoán, gồm cái Dow Jones, Nasdaq và S&P 500. Tức là quý vị nào mà phải cẩn thận, nếu có chơi với lại Trung Cộng và đặc biệt những cái công ty nào mà có một cái liên hệ mật thiết với Trung Cộng thì coi chừng. Sau khi đưa thông điệp này ra thì S&P 500 cũng đã có đưa ra những cái list, rồi Dow Jones đưa ra cái list, nhưng mà Nasdaq thì action. Bốn công ty đó, đúng ra thì chúng ta biết rằng cái luật này đưa ra và sẽ kéo dài start vào November 2021. Blacklist này sẽ được và bây giờ thì đã action rồi. Bốn cái công ty này thì Nasdaq đã đưa ra cái tên rất rõ ràng: Chinese Communication Construction, China Railroad Construction Corporation, CRRC Corporation, and Manufacturing International Semiconductor. Là công ty này là chất chuyên về lắp ráp về phần mềm hay là phụ kiện phần mềm của điện tử đó. Đó là bốn công ty mà chính thức Nasdaq đã loại ra khỏi cái thị trường chứng khoán. Và trong tương lai sẽ có khoảng 21 công ty khác nữa. Và 21 công ty này là nó nằm ở trong Dow Jones và S&P 500. Và Dow Jones và S&P 500 đã đưa ra 21 công ty này rồi, nhưng mà hiện tại giờ chưa nghe động tĩnh gì. Và sẽ trong tương lai nữa sẽ còn nhiều công ty mà nằm trong cái thị trường chứng khoán này sẽ được kick out khỏi cái thị trường của Hoa Kỳ. Và chúng ta biết rằng cái sự thao túng của Trung Quốc vào Hoa Kỳ càng ngày càng kinh dị, các quý vị. Quý vị còn nhớ là Anh tin rằng nhiều ông có chức có quyền, thống đốc tiểu bang, rồi ngay cả những ông thị trưởng, ông nghị viên đã ăn nằm với một cô tên là cô Trang gì đó. Wow, cô này phải nói rằng đến ngày hôm nay thì đã có 5 ông đã được đưa lên thớt rồi, tức là có dính líu sùm rồi. Phải nói rằng cái thuyết về Mỹ nhân kế thì Trung Quốc dùng năm này năm kia mà chưa bao giờ thấy thất bại, quý vị. Bản tin kế tiếp là có liên quan đến những công ty sẽ rời gốc của mình khỏi Texas, khỏi California và chuyển qua Texas. Cái Silicon Valley sẽ không còn là cái thung lũng vàng nữa, quý vị. Sau lưng Elon Musk thì cái Oracle, công ty Oracle cũng là một cái công ty mà về phần mềm của cái software về database cũng đã rời gốc của mình, đã thông báo rằng sẽ bỏ cái Silicon Valley và chuyển qua Austin. Anh chàng Elon Musk này thì cũng đã thông báo rồi, cũng đã chuẩn bị đi rồi. Hiện tại bây giờ tính đến ngày hôm nay thì có 39 công ty đã đặt trụ sở của mình ở thủ phủ của Texas là Austin. Và đa số những công ty này là chuyển từ California. Sau khi mà ông Gavin Newsom, ông này là ông thống đốc tiểu bang của California, ông này bị tai tiếng rất nhiều trong những tháng vừa qua, kính thưa vị. Và đến ngày hôm nay thì lòng tin của ông này không còn nữa đối với những người dân ở California, đặc biệt trong cái giới về thương mại. Ông đã ra lệnh rất nhiều cái lệnh mà người ta bất mãn, giống như là công việc công ty, những cửa tiệm. Công ty Tesla đã một lần mém đâm đơn kiện ông này vì kêu công ty Tesla đóng cửa. Sau đó thì ông cũng đã dịu lại và cho công ty Tesla vẫn mở cửa bình thường. Ngay cả anh chàng Elon Musk, tôi vẫn mở cửa. Nếu bắt thì bắt tôi đầu tiên, những nhân viên tôi không có một cái tội gì hết vì tôi là người đưa ra cái lệnh đó. Và cuối cùng ông Gavin Newsom này cũng đã nhắm mắt làm ngơ. Và sau khi tuyên bố đóng cửa tất cả cửa tiệm, hạn chế những cái cửa tiệm, tức là limit cái customer khoảng 50%, thì ông này đã tự ý đi đến một cái cửa tiệm nhà hàng ở bên Napa Valley và dự tiệc của sinh nhật của một người cũng rất là nổi tiếng ở đó. Và người dân càng ngày càng khó chịu với cái hành động mà gọi là hypocrite, là gì, người đạo đức giả của ông này. Ngay giờ phút này thì ông lành rất là ít và giữ thì rất là nhiều, không biết là trong tương lai tới thì ông còn giữ được chức vụ thống đốc tiểu bang hay không. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng mà bà Bảo có mention, tức là 600 tiền stimulus cho người dân như thế nào. Ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump có một cái cuộc nói chuyện với Fox News. Thì ông nói cái câu là right now I want to see checks, tức là ngay lúc này tôi muốn thấy cái tờ giấy của hai lưỡng đảng chấp nhận đặt lên bàn để tôi ký. Và ông nói rằng đảng Dân Chủ bây giờ là cái mấu chốt là đảng Dân Chủ, bất cứ lúc nào là Democrat nha, ông phải nói là hạ viện mà nói là đảng Dân Chủ muốn deal là they got the deal, tức là 908 tỷ, if you okay I sign, tức là nếu mà bên Dân Chủ okay thì đưa qua đây tôi sẽ ký liền. Và cái số tiền là 908 tỷ, 300 tỷ cho những cái small business gọi là paycheck protection programs, 240 tỷ là cho state and local government chi tiêu, 180 tỷ là extend cho những cái unemployment benefit, tức là khoảng mỗi tuần được 300 đồng. Rồi 300 đồng đó sẽ kéo dài cho đến tháng 3. Và 600 đồng cho mỗi người dân Hoa Kỳ. Nhưng mà sẽ cộng thêm 8 tỷ nữa, sẽ số này sẽ lên là 916 tỷ. Và nếu mà ok thì dù nghĩ rằng chắc không kịp để mình ta nhận vào cuối năm nay, có thể là đầu năm sau. Nhưng mà đầu năm sau thì nhận thì ok. Nhưng mà hôm nay mà những trong tuần lễ này mà không chịu ký thì cái tiền này nó thì hết hạn, sẽ chuyển qua cái tài khoá mới, họ sẽ làm một cái chương trình mới. Vì qua năm 2021 thì cái tài khoá đó, tức là cái tiền đó là chuyển qua năm 2021 chứ không phải nằm trong cái tiền năm 2020 nữa. Vì thế Tổng thống Trump nhấn mạnh là nếu không ok thì cái số tiền này sẽ không còn nữa, sẽ mất luôn và sẽ chuyển qua một cái tài khoá mới là năm 2021. Xin trở lại với Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Ít nhiều gì nếu như mà ngày hôm nay cái gói này nếu như như mà Tổng thống Trump đã nói ngày hôm qua đó, nếu như mà đảng Dân Chủ đồng ý thì 600 cho mỗi người dân thì nó cũng giống như là tiền xài New Year anh hả? Christmas và New Year, cái này nó cũng giúp ích được cho một vài gia đình. Nhưng mà hỏi anh Tiến Dũng, tại vì khi đầu chương trình anh Tiến Dũng có nói về cái thị trường chứng khoán, thì bà Bảo có biết được một cái đó là Bitcoin đó anh Tiến Dũng, thì không biết cái này nó có liên quan tới Trung Cộng hay không, nhưng mà hình như là châu Á và đặc biệt là người Việt chúng ta cũng có vào cái thị trường chứng khoán và đầu tư vào cái thị trường Bitcoin này cũng nhiều lắm đó thưa anh.
Thật sự ra thì Bitcoin Tiến Dũng cũng có một thời gian cũng tìm hiểu, thì đối với cái đồng tiền ảo này đó thì Tiến Dũng theo mình thôi, thì quý vị tùy quý vị, nhưng mà nếu mà hỏi Dũng là có nên mua hay không thì câu trả lời thì bà Bảo đã biết rồi, thì cũng không có chơi những cái nào gọi là risky. Risky, so risky, chẳng hạn như là về những cái stock cũng vậy nữa. Ví dụ như là Tiến Dũng thường giải thích là Airbnb. Airbnb là cái người mượn đầu heo nấu cháo, chứ không phải là họ có một cái access rõ ràng. Họ cũng có nhưng mà không có nhiều. Chẳng hạn như những cái chuỗi nhà hàng, chuỗi về khách sạn cũng vậy nữa. Họ cũng mua đi một số ít rồi họ sẽ đầu tư thêm, cổ đông thêm. Nhưng mà Airbnb thì hàng như là họ, bà Bảo có nhà thì để lên Airbnb, tức là họ chỉ mượn nhà bà Bảo đứng ở giữa, thì cổ phiếu đó không có rõ ràng lắm. Đặc biệt về Bitcoin thì nó còn tệ hơn cái đó nữa, tức là chúng ta chỉ nhìn ra một cái sự đồng tiền ảo thôi. Ví dụ như chúng chơi với bà Bảo là một chơi những cái trò chơi về điện tử thôi, là chúng ta lấy cái tiền đó chúng ta thấy nó không phải là thật, nên chúng ta dễ mất một cái lúc nào nó sẽ gọi là vanish, nó sẽ biến thành mây khói rồi đi lúc nào không hay. Cái đó là một sự rất là liều lĩnh nếu mới bị bỏ tiền và đầu tư vào cái Bitcoin. Tiến Dũng không có khuyên quý vị, nhưng mà hỏi Tiến Dũng là có muốn chơi không thì Dũng nói là no, vì nó là không có thực tế. Ngay cả cái số tiền mà Dũng xin quay trở lại cái tiền mà stimulus package, nếu quý vị nhìn lại thì cái người mà bị chỉ trích nhiều nhất hiện tại bây giờ là bà Nancy Pelosi. Bà từ ngồi trước một cái tủ lạnh giá trị cả chục ngàn Mỹ Kim và cầm cái cà rem ăn để mà nói là tôi không có ký, hay là tôi cái số tiền này thì ai chết đáng chịu, tôi cũng không cần. Tức là bà đang play cái trò chơi chính trị mà nhiều người hiện tại giờ rất là bực bội. Và bà cũng như cháu bà là ông Newsom, thì phải nói là hai cô cháu này phải nói là hiện tại giờ bị rất là nhiều sự chỉ trích cái vì họ đã dựa lên cái trò chơi chính trị mà đã làm cho cái người dân rất là khó chịu. Ngay cả nhiều người họ đang cần tiền mà bà lại ngồi đó thì giống như là tôi không ký, cho thêm tiền thì tôi ký. Mà nếu mà đảng bên Republican đó mà họ nâng tiền lên nữa đó thì cái số tiền dư đó chúng ta biết ai lấy rồi, tức là họ sẽ chi ra cho cái hạ viện, hay là chính xác hơn là đảng Dân Chủ, để mà làm những chuyện như hạn như support những cái Black Lives Matter vân vân. Thì thật sự Tổng thống Trump, chính quyền Trump thấy rất rõ điều này, vì ông đưa ra chính xác số tiền nào mà người dân Hoa Kỳ thiệt sự đang cần, còn số dư ra thì ông cắt hết. Vâng, cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh, và cảm ơn anh Tiến Dũng đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn các vị thính giả đã lắng nghe theo dõi chương trình. Xin kính chúc quý vị cùng với anh Tiến Dũng có một ngày thứ hai đầu tuần bình an, sức khỏe và tràn đầy năng lượng trong một tuần làm việc mới. Và thưa quý vị, chương trình này được sự bảo trợ của nhà hàng The Pearl trong khu thương mại Asia Times Square. Thức ăn tươi ngon chỉ có từ nhà hàng The Pearl, giá cả vừa phải, nhà hàng sạch đẹp. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của siêu thị Hồng Kông tại hai nơi, Brand Perry và siêu thị Hồng Kông tại Dallas, cũng như là trung tâm thương mại Asia Times Square. Hồng Kông là một ngôi chợ cung cấp thực phẩm ngon, tươi tốt, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh và sự an toàn cho quý khách. Radio Sài Gòn Dallas xin được chân thành cảm ơn nhà hàng The Pearl, siêu thị Hồng Kông hai nơi, Asia Times Square đã bảo trợ cho những chương trình có lợi ích cho quý thính giả trên làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.